Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình tin tức thời sự của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Trước hết là phần tin tức thế giới. Chủ nhật vừa qua thì nhân vật lãnh đạo phe đối lập Venezuela là Juan Guaido đã rời thị trấn ven biển Salina của Ecuador sau khi ông tuyên bố ý định quay trở về nước để lãnh đạo các cuộc biểu tình mới nhằm chống lại Tổng thống Nicolas Maduro. Những ngày qua thì Juan Guaido đã đến thăm các quốc gia tại khu vực châu Mỹ Latin để tìm sự trợ giúp. Ông đã rời Salina bằng máy bay của không quân Ecuador để tới thành phố cảng Guayaquil sau khi gặp Tổng thống Ecuador là Lenin Moreno. Để đến được Caracas vào ngày hôm nay thì ông Juan Guaido có thể đã lên các chuyến bay thương mại từ Bogota hoặc là từ Panama. Ông Guaido đã bỏ qua lệnh cấm du lịch do tòa án áp đặt vào hồi tuần trước khi ông tới Colombia để xin hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân Venezuela. Mặc dù quân đội trung thành với Tổng thống Maduro đã ngăn chặn đoàn xe viện trợ vào hồi tuần trước, chính quyền Venezuela sẽ quyết tâm bắt giữ ông Juan Guaido khi ông quay trở về nước. Tòa án tối cao đã áp đặt lệnh cấm du lịch sau khi ông viện dẫn hiến pháp của Venezuela để đảm nhận chức vụ Tổng thống lâm thời, mà hầu hết các quốc gia phương Tây hiện nay đều công nhận là hợp pháp. Riêng Tổng thống Maduro nói rằng ông Juan Guaido đang cố gắng thúc đẩy một cuộc đảo chính do Hoa Kỳ hậu thuẫn nhằm chống lại ông. Còn ông Juan Guaido, người đứng đầu quốc hội do phe đối lập kiểm soát ở Venezuela, vào hôm thứ Bảy đã kêu gọi các cuộc biểu tình diễn ra vào hôm nay thứ Hai và cả ngày mai thứ Ba, nhân dịp mọi người được nghỉ lễ Carnival hàng năm. Hàng chục ngàn người đã biểu tình tại thủ đô Algiers của Algeria để phản đối quyết định ra tranh cử lần thứ 5 của Tổng thống Abdelaziz Bouteflika, 81 tuổi. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Những người biểu tình đã tụ họp tại trung tâm thành phố sau giờ cầu nguyện để phản đối ý định tiếp tục cầm quyền của đương kim tổng thống. Số lượng người biểu tình nhanh chóng tăng lên đến hàng chục ngàn người. Họ tuần hành qua các đường phố chính tại trung tâm của thủ đô. Cảnh sát đã thực hiện các biện pháp cứng rắn nhằm giải tán đám đông. Nhiều vụ bắt giữ đã xảy ra đối với những người biểu tình quá khích. Được biết kể từ ngày 22 tháng 2 thì hàng ngàn người đã tham gia các cuộc tuần hành phản đối chính phủ, điều hiếm khi xảy ra trước đây tại Algeria. Không chỉ ở thủ đô, các cuộc biểu tình cũng đã diễn ra ở một số tỉnh thành khác như Oran, Constantine, Sétif, Tizi Ouzou và Bora. Tổng thống Bouteflika năm nay 81 tuổi, cầm quyền từ năm 1999. Ông là người đã giúp Algeria vượt qua thời kỳ đen tối, cũng như cuộc nội chiến trong những năm 1990 và đã giành được những thành tựu phát triển kinh tế nhất định. Kể từ cơn đột quỵ hồi năm 2013 thì sức khỏe của ông đã giảm sút nghiêm trọng. Ông ít khi xuất hiện trước công chúng. Phe đối lập luôn bày tỏ sự hoài nghi về khả năng liệu ông Bouteflika có đủ sức khỏe để điều hành đất nước với nhiệm kỳ tổng thống lần thứ 5 hay không. Lực lượng Syrian Democratic Force, tức là lực lượng dân chủ của Syria do Hoa Kỳ hậu thuẫn, đang bao vây và tấn công phe nhóm IS cuối cùng. Phát ngôn viên của lực lượng SDF do Hoa Kỳ hậu thuẫn cho biết là họ đã tiêu diệt được pháo đài cuối cùng tại lãnh địa của phe phiến quân quốc gia Hồi giáo tự xưng IS gần biên giới với Iraq, và SDF đã có một trận chiến quyết định vào hôm Chủ nhật mùng 3 tháng 3 sau một thời gian dài tiến quân chậm chạp. Đội quân SDF đã đụng độ với phe IS gần 18 tiếng đồng hồ liên tục xung quanh khu vực Bad House. Việc chiếm lại ngôi làng này là thành quả của quốc tế suốt 4 năm qua nhằm đẩy lùi các chiến binh thánh chiến Islamic State. Hàng ngàn phiến quân, kể cả các tín đồ Hồi giáo và nhiều thường dân, đã lui về Bad House khi mà lãnh thổ của IS bị thu hẹp. Trong vài tuần qua, thì lực lượng SDF đã di tản hàng trăm thường dân, và theo ước tính thì có đến hàng trăm phiến quân IS đang cố thủ bên trong ngôi làng Bad House. Phe SDF được Hoa Kỳ hậu thuẫn nói rằng họ có thể đánh bại IS và tuyên bố chiến thắng chỉ trong vòng tuần này. Thế nhưng các nhóm phiến quân IS vẫn luôn là mối đe dọa vì họ sẽ sử dụng chiến thuật đánh du kích và chiếm giữ một số khu vực hoang vắng nằm về phía tây của Syria. Xả súng tại khu nghỉ mát Cancun nổi tiếng của Mexico. Hôm 2 tháng 3, thì nhà chức trách Mexico cho biết là một vụ xả súng xảy ra gần khu nghỉ mát Cancun tại tiểu bang Quintana Roo của Mexico, khiến cho 3 người tử vong. Camera giám sát đã ghi lại được hình ảnh của vụ tấn công này. Trong khi nhiều chiếc xe đang dừng lại chờ đèn đỏ trên đại lộ Bonham Park, thì kẻ tấn công mặc áo thun màu đỏ đã bước ra khỏi xe và dùng súng tự động để bắn vào một cái xe khác. Một trong số các nạn nhân thiệt mạng ngay tại chỗ, trong khi 2 người còn lại thì tử vong tại bệnh viện. Còn tài xế thì bị thương, vẫn đang được điều trị. Giới hữu trách thuộc tiểu bang Quintana Roo cho biết là các nạn nhân đến từ tiểu bang Michoacán, miền trung của Mexico. Theo nhà chức trách thì đây là vụ tấn công giữa 2 băng đảng, không có du khách hay người qua đường nào thương vong trong vụ này. Thành phố Cancun từng bị ảnh hưởng bởi làn sóng các vụ bạo lực mà nhà chức trách cáo buộc là do các băng đảng buôn lậu ma túy gây ra. Hồi giữa tháng 2 vừa qua thì thống đốc tiểu bang Quintana Roo là ông Carlos Joaquin công bố một chiến dịch mới nhằm chống lại bọn tội phạm ma túy, đồng thời thừa nhận khu vực Cancun và các bãi biển khác của Mexico thuộc vùng biển Caribbean đang phải đối mặt với tình trạng không an toàn. Danh Nã Đại ngập chìm trong cơn giá rét nguy hiểm, lạnh tới -50°C. Khu vực miền Tây của Canada đang phải chống chọi trước tình trạng nhiệt độ xuống thấp kỷ lục kể từ cuối tuần qua, với dự báo tại một số nơi nhiệt độ có thể giảm xuống tới mức -50°C. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Canada vừa đưa ra lệnh cảnh báo về tình trạng giá rét kỷ lục tại khu vực miền Tây, trong đó có các tỉnh bang như là Alberta, British Columbia, Saskatchewan và Manitoba. Theo lệnh cảnh báo hôm 2 tháng 3, thì nhiệt độ xuống thấp kỷ lục -50°C có thể kéo dài tới đầu tuần này tại một số nơi. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Canada khuyến cáo là người dân không nên ra ngoài trong thời tiết khắc nghiệt, bởi vì khi tiếp xúc trực tiếp với tình trạng giá rét nguy hiểm như vậy, chỉ trong vòng vài phút làn da của con người có nguy cơ bị hoại tử do bị tê cống. Khu vực Đại Tây Dương của Canada cũng đang phải hứng chịu thời tiết mùa đông lạnh giá. Nhiều nơi đã bị chìm trong lớp tuyết dày tới 40cm. Ngoài ra, thì cơ quan môi trường Canada còn dự báo là có nguy cơ xuất hiện các đợt gió mạnh từ 40-60 km/h, làm hạn chế tầm nhìn, gây nguy hiểm cho các tài xế lái xe trên đường, nhất là trên các freeway. Cơ quan môi trường Canada cũng ghi nhận là lượng tuyết rơi kỷ lục dày tới 1 mét tại phi trường Ottawa, khiến cho 50 chuyến bay bị hủy bỏ. Trong khi đó, số chuyến bay bị hủy bỏ tại phi trường Toronto lên tới con số 200 chuyến. Nổ đường ống dẫn dầu tại Nigeria, hàng chục người mất tích. Giới hữu trách thuộc tiểu bang Bayelsa thuộc miền nam của Nigeria xác nhận là một vụ nổ để khiến cho người dân sinh sống gần khu vực đường ống dẫn dầu đi qua phải tháo chạy trong cơn hoảng loạn. Có ít nhất 50 người đã bị mất tích sau khi một đường ống dẫn dầu bị rò rỉ và phát nổ. Một lượng lớn dầu đã tràn ra ngoài, đe dọa gây ra hỏa hoạn và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Công ty điều hành đường ống dẫn dầu nói trên chưa bình luận gì về tai nạn này. Theo các công ty dầu khí tại Nigeria, thì nguyên nhân gây ra tình trạng rò rỉ dầu trên các tuyến đường ống vận chuyển là do nạn trộm cắp thường xuyên diễn ra tại các địa phương. 800 người Palestine ở dải Gaza được hành hương tới thánh địa Mecca. Và hôm qua thì hàng trăm người hành hương Palestine đã lên xe bus rời dải Gaza để hướng đến phi trường Cairo của Ai Cập để tới thánh địa Mecca. Khoảng 800 người Palestine sẽ tham dự nghi thức hành hương Umrah tới thánh địa Mecca thuộc Saudi Arabia. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 mà Ai Cập cho phép người dân Palestine quá cảnh để tham gia chuyến hành hương như vậy. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin an ninh, thì khoảng 15 người Palestine đã không được phép vào Ai Cập để lên máy bay, nhưng không có rõ lý do. Ai Cập không cho phép người dân Palestine ở dải Gaza tham dự lễ hành hương Umrah kể từ năm 2014, do tình trạng bất ổn thường xuyên diễn ra ở khu vực phía bắc bán đảo Sinai, giáp ranh giới với dải Gaza. Hàng năm thì Ai Cập cho phép khoảng 2.500 người Palestine rời dải Gaza để tham dự lễ hội Hajj. Kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ hồi năm 2013, thì Ai Cập phải đối mặt với tình trạng bạo lực gia tăng ở phía bắc Sinai. Vào năm 2014, thì quân đội Ai Cập bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự chống lại các phần tử cực đoan ở bắc Sinai. Riêng dải Gaza do phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas kiểm soát thì đang bị người Do Thái phong tỏa trong suốt hơn 10 năm qua. Trạm biên giới Rafah giáp ranh với Ai Cập là nơi duy nhất không bị Israel kiểm soát. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì trạm biên giới này phần lớn vẫn bị đóng cửa và mới chỉ được mở lại trong khoảng 10 tháng trước đây. Chủ nhật vừa qua thì hàng trăm người đã đến tham dự lễ hội Carnival dọc theo các con đường tại thành phố Torres Vedras, quê hương của những lễ hội nổi tiếng nhất tại đất nước Bồ Đào Nha. Hình nộm và bong bóng bay mô phỏng các nhân vật trào phúng hoặc những người nổi tiếng trên thế giới đã được rước đi trong lễ hội. Hình nộm của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Chính Dân rất đặc biệt vì hai người này đang giành nhau chú chim bồ câu, biểu tượng của chim bồ câu hòa bình. Ba nhân vật nổi tiếng từng đoạt giải Nobel hòa bình là mẹ Teresa Calcutta, ông Nelson Mandela và Đức Đạt Lai Lạt Ma thì đang đứng nhìn ông Donald Trump và ông Kim Chính Dân. Nhiều diễn viên mặc những chiếc áo hình chai rượu và giường nho cũng đang nhảy múa để quảng bá cho các loại rượu vang rất đặc biệt của Bồ Đào Nha. Hình nộm của cầu thủ Cristiano Ronaldo nổi tiếng của Bồ Đào Nha cũng xuất hiện trong lễ hội này. Thị trưởng Torres Vedras là ông Carlos Bernas cho biết lễ hội mang phong cách châm biếm xã hội và chính trị, luôn tạo được niềm vui và sự phấn khích cho tất cả mọi người. Nhiều người đàn ông hóa trang giống như phụ nữ được gọi là Matrafonas. Đây là một truyền thống lâu đời của lễ hội được bắt đầu từ năm 1926, sau khi một người đàn ông tham gia lễ hội đã cố gắng hóa trang cho giống với một phụ nữ không hấp dẫn lắm về nhan sắc. Hai người đàn ông đóng vai nhà vua và nữ hoàng Bồ Đào Nha đã được hóa trang và đứng trên xe hoa tại lễ hội Torres Vedras. Một lễ hội khác mang tên là Dunkirk kéo dài 3 ngày cũng đang diễn ra tại nước Pháp. Đây được xem là lễ hội hàng năm lâu đời nhất và điên rồ nhất của người Pháp. Vào ngày hôm qua thì hơn 40.000 người mặc những bộ quần áo đầy màu sắc đứng chật kín quảng trường đối diện với tòa thị chính Dunkirk để tham dự nghi thức ném cá trích truyền thống. Từ ban công của tòa nhà cổ được công nhận là di sản thế giới, thị trưởng Patrick và các vị khách của ông đã ném 450 kg cá trích xuống đám đông những người tham dự lễ hội bên dưới. Lễ hội này sẽ kéo dài cho đến ngày thứ tư lễ tro của đạo Công giáo. Được biết lễ hội Dunkirk bắt đầu từ năm 1676 và theo truyền thuyết kể lại thì để chuẩn bị cho những chuyến hải hành đến Iceland kéo dài tới vài tháng trên biển, các ngư dân của thị trấn Dunkirk luôn ăn uống và múa hát cho thỏa chí tan bồng suốt 3 ngày 3 đêm. Trước khi đoàn tàu của họ nhổ neo rời bến. Quý vị vừa nghe xong phần tin tức thời sự thế giới của Đài Phát thanh Việt Washington DC Radio. Sau đây là phần tin tức thời sự tại Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ muốn ngừng các cuộc tập trận với Nam Hàn để tiết kiệm hàng trăm triệu Mỹ kim, đồng thời làm giảm bớt tình trạng căng thẳng với Bắc Hàn. Lời tuyên bố nói trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump có cuộc họp với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Chính Dân tại Hà Nội. Trước đó, cùng ngày thì Hoa Kỳ và Nam Hàn đã quyết định đình chỉ hai cuộc tập trận quân sự chung mang tên Quyết định Then Chốt và Đại Bàng Non với mục tiêu duy trì khả năng đối thoại giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn cùng với Bắc Hàn. Liên quan đến bán đảo Triều Tiên thì Tổng thống Nam Hàn đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn kết thúc. Tổng thống Donald Trump đề nghị Tổng thống Nam Hàn tiếp tục vai trò trung gian tích cực giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Đáp lại thì Tổng thống Moon Jae-in cam kết sẽ cung cấp mọi sự trợ giúp cần thiết để các cuộc đàm phán đi đến thành công. Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ điều tra về khả năng Tổng thống Trump cản trở công lý. Nhân vật đứng đầu Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ hôm 3 tháng 3 nói rằng Ủy ban này sẽ yêu cầu được xem xét tài liệu từ hơn 60 cá nhân và tổ chức nhằm điều tra khả năng Tổng thống Donald Trump đã cản trở công lý và lạm quyền. Trả lời phỏng vấn trên chương trình This Week của đài ABC, thì Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện là ông Jerrold Nadler nói rằng Ủy ban này muốn có các tài liệu từ Bộ Tư pháp, từ con trai của Tổng thống, tức là từ Donald Trump Jr., và từ người phụ trách vấn đề tài chính của tổ chức Trump Organization là Alan Weisselberg, cùng với những người khác. Ông nói rằng chúng tôi sẽ mở các cuộc điều tra về chuyện lạm quyền, chuyện tham nhũng và cản trở công lý. Công việc của chúng tôi là bảo vệ pháp quyền của nước Mỹ. Rõ ràng là Tổng thống đã cản trở công lý. Tuy nhiên, ông cho biết thêm là hãy còn quá sớm để cân nhắc liệu có nên theo đuổi chuyện luận tội Tổng thống Donald Trump hay không. Theo ông Nadler, thì một trong các bằng chứng về việc cản trở công lý, đó là chuyện ông Donald Trump đã sa thải cựu giám đốc FBI James Comey, khi ông này đang đứng đầu cuộc điều tra về khả năng người Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016, và khả năng có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump với phía Nga. Cuộc điều tra này sau đó do công tố viên đặc biệt Robert Mueller đảm nhiệm, và theo dự kiến thì kết quả điều tra sẽ được gửi tới nhân vật đứng đầu Bộ Tư pháp trong vài tuần tới đây. Ông Nadler cũng nói tới điều mà ông coi là việc Tổng thống Trump đe dọa các nhân chứng trong cuộc điều tra. Vào ngày 4 tháng 3 thì ông sẽ công bố danh sách các cá nhân và tổ chức cần phải gửi hồ sơ tới Ủy ban Tư pháp của Hạ viện Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump lo ngại về việc đồng Mỹ Kim mạnh hơn sẽ làm tổn thương khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, gọi tắt là Fed, và vị chủ tịch của nó là Jerome Powell, vì đã tăng lãi suất tới 4 lần trong năm 2018. Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích Quỹ Dự trữ Liên bang và cho rằng chính sách tiền tệ thắt chặt của cơ quan này đã góp phần tạo ra đồng Mỹ Kim tuy mạnh hơn nhưng đã làm tổn thương khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ. Phát biểu tại hội nghị của Ủy ban Hành động Chính trị Bảo thủ, gọi tắt là CPAC, thường niên ở Auction Hill, thuộc tiểu bang Maryland, thì Tổng thống Donald Trump cho biết là chúng ta có một quý ông thích đồng Mỹ Kim rất mạnh tại Fed. Tôi muốn đồng đô la Mỹ có thế mạnh, nhưng tôi muốn đồng đô la Mỹ phải là điều tốt cho đất nước của chúng ta, chứ không phải mạnh tới mức khiến chúng ta không thể giao dịch được với các quốc gia khác. Trước đó thì Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Fed và Chủ tịch Jerome Powell vì đã tăng lãi suất tới 4 lần trong năm 2018. Tuy nhiên, bất chấp những lời chỉ trích của Tổng thống, ông Powell cho biết là ông sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp lực chính trị, đồng thời khẳng định rõ ràng về sự độc lập của cơ quan Fed. Tại phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hồi cuối tháng 2 vừa qua, thì Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell khẳng định nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng vững chắc cho dù tốc độ có thể bị chậm lại trong năm 2019, và Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ xem xét về quyết định liệu có nên tiếp tục tăng lãi suất nữa hay không. Một số di dân đến từ khu vực Trung Mỹ từng bị chính quyền Hoa Kỳ tách rời khỏi con cái của họ hồi năm ngoái, sau khi vượt biên giới Mexico để vào Hoa Kỳ. Vào cuối tuần qua thì một lần nữa những người này đã quay trở lại để xin tị nạn và để được đoàn tụ với những đứa con của họ đang bị cầm giữ tại Hoa Kỳ. Khoảng 50 người đã đến trạm biên giới quốc tế từ Mexicali của Mexico để tiến vào Calexico của California. Nơi đây họ đã được gặp các nhân viên hải quan và biên phòng Hoa Kỳ. Những bậc phụ huynh này có vẻ lo lắng khi đi bộ ngang qua cây cầu biên giới. Một số người bế theo trẻ nhỏ và mang theo hành lý. Họ đi cùng các luật sư trong nhóm vận động di dân có tên là A Otro Lado, có nghĩa là ở phía bên kia. Tại Mexico thì nhóm phụ huynh này đã được nhóm luật sư A Otro Lado giúp đỡ để trình bày với chính quyền Hoa Kỳ, cho phép họ được đoàn tụ với con cái của họ. Ông Oscar Santiago cho biết, con trai của ông tên là Johnny Joe đang bị giam giữ tại một nhà tù ở tiểu bang Texas suốt 11 tháng qua. Tuy ông có anh trai và cháu trai đang sống ở Hoa Kỳ, nhưng không thể giúp được cho cậu bé Johnny vì những người thân kia cũng không có giấy tờ hợp pháp để ở lại Hoa Kỳ. Một người di cư đến từ Guatemala là ông Nery Ortega cho biết, ông bị tách rời khỏi con trai của ông tại Texas và con trai của ông đang bị giam giữ tại một trung tâm ở Texas suốt 10 tháng qua. Kể từ năm 2017, thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tăng cường việc tách rời cha mẹ và con cái của các di dân lậu sau đó gia tăng tốc độ vào năm 2018 khi ông Donald Trump thực hiện chính sách không khoan nhượng để truy tố hình sự và tống giam những người vượt biên trái phép. Sự phẫn nộ về chính sách đã khiến cho Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 20 tháng 6 năm 2018, đảo ngược quyết định của tòa án về vấn đề di dân lậu tại Hoa Kỳ. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm bớt tại miền Trung Tây và miền Nam Hoa Kỳ. Theo kết quả của cuộc thăm dò mới nhất được thực hiện tháng 2 vừa qua, thì tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã giảm xuống còn 40%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng lên mức 60%. Ngày 1 tháng 3, theo kết quả của các cuộc thăm dò do The Hills Harris X tiến hành, thì tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump ở khu vực Trung Tây và miền Nam nước Mỹ đều giảm so với những tháng hồi cuối năm 2018. Kết quả của các cuộc thăm dò hồi tháng 11 và 12 2018 cho thấy là tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump ở khu vực này đạt mức cao là 54%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ là 53%. Thế nhưng theo kết quả của cuộc thăm dò mới nhất được thực hiện hồi tháng 2 vừa qua, thì tỷ lệ ủng hộ của ông đã giảm xuống chỉ còn 40%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng lên mức 60%. Phát biểu trên Hill.tv, Giám đốc điều hành WPA Research là ông Chris Wilson bày tỏ sự lo ngại về tỷ lệ ủng hộ giảm sút đối với Tổng thống Donald Trump ở các tiểu bang như Michigan, Pennsylvania, Iowa và Wisconsin, bởi vì đây là những tiểu bang mà Tổng thống Donald Trump đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử 2016. Tại những tiểu bang nói trên thì đảng Cộng Hòa đã luôn thất bại trước đảng Dân Chủ trong nhiều năm trước đó. Ngoài ra thì các cuộc thăm dò cũng cho thấy là tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump ở các tiểu bang miền Nam của nước Mỹ cũng giảm, từ 52% trong tháng 7-2018 xuống còn 46% trong tháng 2-2019. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ ông lại tăng từ 48% lên 54%. Phi thuyền Crew Dragon của công ty SpaceX đã kết nối thành công với trạm vũ trụ quốc tế ISS, mở ra cơ hội giúp cho Hoa Kỳ giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga trong các chuyến bay đưa người lên trạm không gian. Cơ quan quản trị hàng không và không gian Hoa Kỳ NASA và SpaceX cùng xác nhận là chiếc phi thuyền mang tên Crew Dragon đã kết nối thành công với trạm ISS hôm 3 tháng 3. Tiến trình này được thực hiện tại độ cao hơn 400 cây số so với bề mặt của trái đất, ngay khu vực phía bắc của New Zealand. Chiếc phi thuyền Crew Dragon đã kết nối thành công với trạm ISS sau khi được phóng lên từ trung tâm vũ trụ Kennedy của tiểu bang Florida sau 27 giờ đồng hồ bay và được thực hiện bởi quả tiễn đẩy Falcon 9 cũng do công ty SpaceX chế tạo. Hành trình kết nối với trạm ISS của phi thuyền Crew Dragon chỉ là một chuyến bay thử nghiệm, bao gồm hình nộm của người và hàng hóa tiếp tế cho trạm ISS. Sự thành công của cuộc thử nghiệm mới này sẽ là bước đầu cho nhiệm vụ đưa các phi hành gia lên trạm vũ trụ vào tháng 7 năm nay. Trong những năm qua, thì Cơ quan Quản trị Hàng không và Không gian Hoa Kỳ NASA luôn phải phụ thuộc vào phi thuyền Soyuz của Nga để đưa người lên trạm ISS. Cơ quan Quản trị Hàng không và Không gian Hoa Kỳ đã phải trả cho Nga 80 triệu Mỹ Kim cho mỗi phi hành gia được đưa lên vũ trụ. Hai công ty SpaceX và Boeing đang nắm giữ các hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ trị giá 2.6 tỷ và 4.6 tỷ Mỹ Kim. Bên cạnh phi thuyền Crew Dragon của công ty SpaceX, thì hãng hàng không Boeing cũng đang phát triển một chiếc phi thuyền vũ trụ tương tự mang tên là Starliner. Một người đàn ông bị mắc kẹt trong tuyết suốt 5 ngày cho biết là anh ta sống sót nhờ vào những gói nước sốt của tiệm taco. Anh Jeremy Taylor, cư dân của tiểu bang Oregon, cho biết đôi khi chuyện làm biếng không lau dọn xe cũng là một điều hay. Anh và chú chó cưng đã sống sót bằng cách ăn các gói nước sốt taco khi bị kẹt trong tuyết đến 5 ngày. Người đàn ông 36 tuổi này cho biết anh bị lạc đường trong lúc đang lái xe đến khu vực nghỉ dưỡng Sun River cùng chú chó của anh tên là Ally. Khi chiếc SUV của anh bị kẹt trong tuyết vào hôm Chủ nhật tuần trước, và anh đã phải qua đêm ở trong xe, cố gắng đi bộ để nhờ được giúp đỡ vào ngày thứ hai. Thế nhưng không đi xa được vì lớp tuyết quá dày. Anh đã giữ ấm suốt 4 ngày tiếp theo bằng cách khởi động máy xe định kỳ và ăn những gói nước sốt taco rơi rớt ở trong xe. Điện thoại của anh không sử dụng được. Mãi đến chiều thứ sáu thì một người lái xe trượt tuyết đã phát hiện ra xe của Jeremy và đã gọi 911. Nhà chức trách khuyến cáo các tài xế khi lái xe trong điều kiện thời tiết giá lạnh thì hãy mang theo những bộ dụng cụ sinh tồn mùa đông, bao gồm thực phẩm, nước uống, chăn mền và dụng cụ sơ cứu y tế. Nếu xe bị mắc kẹt trong tuyết thì hãy nổ máy xe 10 phút mỗi giờ để sưởi ấm và nhớ tiết kiệm xăng dầu. Nhưng điều quan trọng đó là dọn tuyết xung quanh ống bô để khói và khí độc carbon, tức là carbon monoxide, không đi ngược vào rộng xe. Nước sông tại California dâng cao, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn. Mực nước con sông Russian ở miền Bắc California đã dâng cao tới 13 thước, nhấn chìm nhiều nhà cửa xe cộ và dự báo sẽ tiếp tục lên hơn 14 thước, chạm mức kỷ lục 25 năm qua. Hai khu vực cư dân Gunnville và Monterio thuộc quận Sonoma đã bị cô lập hoàn toàn do lũ lụt. Mọi hoạt động di chuyển tại hai nơi này đều phải dùng thuyền. Theo văn phòng cảnh sát của quận Sonoma thì nước sông Russian dâng cao và tràn bờ, gây ra tình trạng ngập lụt khắp nơi do ảnh hưởng của các cơn bão từ những trận mưa lớn kéo dài ở miền Tây Hoa Kỳ. Cũng do ảnh hưởng của các cơn bão nói trên, tuyết rơi dày đặc bao trùm vùng núi Sierra Nevada, trải dài từ khu vực Đông Bắc Thái Bình Dương cho đến tận tiểu bang Montana. Bão tuyết cũng đã khiến cho nhiều tuyến đường và trường học đóng cửa, giao thông hỗn loạn, cây cối bị ngã đổ trên khắp các khu vực từ miền Bắc Cali sang đến Oregon và Montana. Trong khi đó thì tuyết lở tại vùng núi Sierra Nevada đã khiến cho dịch vụ quả xa nối từ thành phố Sacramento đến Reno của tiểu bang Nevada bị tạm ngưng hoạt động. Trước đó thì các giới chức địa phương đã ban hành lệnh di tản đến khoảng 4.000 cư dân xung quanh dòng sông Russian, nhưng chỉ có khoảng 50% người dân lưu ý đến lệnh di tản này. Do diễn biến thời tiết ngày càng xấu đi, giới hữu trách tại California lo ngại về nguy cơ lở đất tại các khu vực đồi núi từng bị nạn cháy rừng tàn phá hồi năm 2017. Một cơn bão mùa đông đang tấn công khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ mang theo tuyết rơi, trải dài từ khu vực Đại Bình Nguyên cho đến khu vực Trung Tây thuộc nước Mỹ kể từ ngày Chủ nhật, sau khi mang theo lượng tuyết đáng kể đến vùng Đông Bắc và tạo ra tình trạng thời tiết khắc nghiệt ở phía Nam. Cả hai thành phố Boston và New York đã nhận được thông báo các trường công lập sẽ đóng cửa vào hôm thứ Hai. Gió lạnh khủng khiếp sẽ di chuyển cùng cơn bão này. Nhiệt độ sẽ xuống tới mức -30 và -40 ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ và một phần của khu vực Trung Tây. Không khí lạnh sẽ di chuyển về phía đông trong 48 giờ tới. Đến sáng ngày thứ ba thì những cơn gió lạnh dưới 10 độ sẽ chạm đến vùng Đông Bắc. Có ít nhất là 10cm tuyết đã được nhìn thấy ở Denver, gần 30cm tuyết ở khu vực tàu điện ngầm Colorado Springs, 20cm tuyết ở phía tây Kansas, Oklahoma và Nebraska. Ít nhất 110 triệu người Mỹ sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi cơn bão mùa đông này. Trong khi đó thì Philadelphia, New York và Boston đều nằm trong số các khu vực nhận được cảnh báo về cơn bão mùa đông nói trên. Ngoài ra thì gần 24 triệu người Mỹ có nguy cơ bị thời tiết khắc nghiệt tấn công ở miền Nam. Mưa lớn sẽ di chuyển đến thung lũng sông Mississippi. Tại Alabama và Georgia có thể xảy ra các trận lốc xoáy rất mạnh kèm theo gió giật và mưa đá. Cuối cùng, một bà cụ vưu tánh đang nổi như cồn trên các trang mạng xã hội và được mọi người gọi là nữ hoàng băng giá. Lý do là bà cụ vừa được giải cứu một cách đầy kịch tính và ngoạn mục, trong lúc bà mãi mê tạo dáng nữ hoàng trên một tảng băng để chụp hình, bất ngờ thì bị sóng đánh trôi ra biển. Đó là câu chuyện của cô bà Judith Strand, 77 tuổi, cư dân của thành phố Flower Mound, tiểu bang Texas. Mới đây thì bà cụ có dịp đi du lịch tới Jokun Salon ở Á Nhĩ Lan. Khi đang đi dạo và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh bờ biển, thì cụ bà Judith bỗng trông thấy một khối băng có hình thù giống như một chiếc ngai vàng. Thế là bà cụ ngồi thử lên đó, tạo dáng như một nữ hoàng để cho anh con trai chụp hình. Thế nhưng khi vừa chụp được vài kiểu thì đột nhiên sóng biển xô tới đánh dạt nguyên cả tảng băng cùng với bà cụ ra khơi. Bà cụ nhớ lại, tảng băng bắt đầu rung chuyển khi cơn sóng to ập đến, khiến cho tôi thót tim. Rất may là một chiếc thuyền vô tình đi ngang qua và một người đàn ông đã lao ra cứu đưa bà cụ vô bờ. Bà cụ cười vui vẻ khi được phỏng vấn và cho biết là bà không bị bất kỳ vết thương nào. Hình ảnh của một bà cụ ngồi tạo dáng trên tảng băng trôi giống như chiếc ngai vàng đang được chia sẻ nhanh chóng trên các mạng xã hội. Và mọi người nói đùa, nữ hoàng băng giá này đã bị mất tất cả ngai vàng và cả vương quốc chỉ vì một cơn sóng nhỏ. Quỳnh Trung Trực tường trình từ thủ đô Washington.